chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 1 năm 2019 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Một chương trình mang ý nghĩa với người nghèo và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để tạo cơ hội cho các hộ nghèo có thêm cơ hội để chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, Trạm Khuyến Nông thành phố triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ nghèo năm 2018. Từ chương trình này, một số hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có cơ hội thoát nghèo.
Gia đình chị Vũ Thị Nhạn, xóm Hiệp Lực, xã Sơn Cẩm thuộc diện hộ nghèo từ nhiều năm nay. Gia đình chị có 5 nhân khẩu nhưng chỉ trông vào 2 sào ruộng và 2 sào chè. Bản thân chị hay ốm đau, bệnh tật. Khi xã phối hợp với Trạm Khuyến Nông thành phố triển khai chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ nghèo năm 2018, gia đình chị Nhạn được lựa chọn trao bò cái sinh sản. Bản thân chị vui mừng vì từ đây đã có thêm cơ hội và động lực để lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Chị Nhạn xúc động nói.
Được nhận con bò này thì chúng tôi vô cùng xúc động, vô cùng mừng phấn khởi quá. Vì là gia đình chúng tôi quá nghèo, chúng tôi cũng cố gắng về là chăm sóc con bò cho khỏe mạnh để cháu sinh sản thêm thu nhập cho gia đình.
Chị Nguyễn Thị Loan là một trong 7 hộ dân của xã Huống Thượng được nhận bò trong chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ nghèo năm 2018. Là một trong những hộ thuộc diện hộ nghèo được lựa chọn hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản để chăn nuôi, chị Loan chia sẻ, gia đình chị chỉ có 3 sào ruộng và 2 sào đất màu, vừa cây lúa, vừa trồng rau màu. Dù đã luân phiên canh tác, xen kẽ, nhưng nguồn thu vẫn không đủ để trang trải cuộc sống, cũng như nuôi 2 con nhỏ ăn học. Bò được trao tặng cho gia đình đã được phối giống và chỉ trong năm 2019 sẽ có bê con. Bản thân chị đã rất vui mừng vì có thêm cơ hội tăng thu nhập. Chị Loan bày tỏ.
Khi được cấp trên hỗ trợ cái con bò này cho mình thì rất là vui. Em sẽ cố gắng để năm tới là kinh tế của mình sẽ vững vàng hơn ạ. Và sẽ có thêm nhiều nguồn thu nhập để có những cái để chi phí cho cuộc sống hàng ngày.
Dự án này được triển khai trên địa bàn 3 xã gồm Huống Thượng, Linh Sơn và Sơn Cẩm với số lượng 18 con bò cái sinh sản, tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Mỗi con bò cái sinh sản có trị giá 16,5 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ mỗi hộ nghèo là 10 triệu đồng, hộ cận nghèo là 7 triệu đồng, số tiền còn lại do các hộ dân đối ứng. Ngoài việc được hỗ trợ bò giống, các hộ được hỗ trợ cỏ giống, tài liệu chăm sóc, chăn nuôi bò sinh sản. Để đàn bò phát triển sinh trưởng tốt, Trạm Khuyến Nông thành phố thường xuyên cử cán bộ xuống tận hộ dân, hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc, theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển, cũng như phòng chống dịch bệnh cho bò và chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cỏ giống VA06. Nói về chương trình này, ông Vũ Công Định, trưởng trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên cho biết.
Dự án này thì thực ra là đây là một mô hình để nhân rộng cho cái phục vụ công tác giảm nghèo. Thành phố Thái Nguyên thì chúng tôi nghĩ rằng là cái đối với những cái hộ nghèo thì hiện nay có rất nhiều cái phương thức sản xuất để có thể là thực hiện cái phát triển kinh tế gia đình và có thể tăng thu nhập. Tập quán của bà con nhân dân thì từ trước nay thì chăn nuôi gia súc, đặc biệt nuôi bò sản thì nó vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thì đối với con bò thì sinh sản sau khi mà nó trưởng thành thì mỗi năm có thể là, nếu điều kiện phối giống tốt thì có thể là mỗi năm sản xuất ra mà có con bê. Con bê này thì sau đó sau vào khoảng từ 13 đến 15 tháng thì lại tiếp tục khả năng sinh sản. Thì đây là cái nó phù hợp với cái điều kiện đối với hộ nghèo. Vì là cái việc nuôi bò nó rất là thuận lợi. Một là trồng cỏ, hai là tận dụng thức ăn xanh, chất xanh là cỏ hoặc là những cái rơm tạ mà chế biến có thể là một thức ăn trong chăn nuôi thì giá thành rất hạ.
Từ chương trình này, 18 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố có cơ hội để chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông. Thưa quý vị và các bạn, bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Theo Tổ chức Thú y Thế giới, đây là bệnh dịch xếp đầu tiên ở bảng A. Để hạn chế dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra trên các đàn vật nuôi, người nuôi cần nắm vững một số kiến thức sau. 1. Nguyên nhân gây bệnh. Bệnh lở mồm long móng do virus gây nên. Ở Việt Nam đã phát hiện chủ yếu 3 típ gây bệnh là A, O và ASEA 1. Động vật mắc bệnh lở mồm long móng là các loài động vật có móng guốc chẵn như trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu. 2. Đường truyền lây. Virus có trong nước bọt, phân, nước tiểu, tinh dịch, sữa, dịch trong các mụn mủ của các con bệnh hoặc ở trong không khí, dụng cụ môi trường. Lây trực tiếp do nhốt chung con bệnh với con khỏe. Lây gián tiếp qua người chăm sóc, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi. Ở các bãi chăn thả, chất thải chăn nuôi, môi trường có mầm bệnh. Lợn sau khi khỏi bệnh vẫn bài thải virus trong 1-2 tháng. Trâu bò có thể thải virus trong 3-6 tháng, thậm chí mang virus hàng năm. Vì vậy, trâu bò có thể lây bệnh do chăn thả cùng khu vực. Bệnh lây lan mạnh, có thể từ nước này sang nước khác theo đường vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ở dạng tươi sống, thịt cấp đông, da, xương, sừng, móng, sữa, lông. 3. Triệu chứng của bệnh. Ở trâu bò, thời gian ủ bệnh từ 2-5 ngày, có thể đến 21 ngày. Trâu bò mắc bệnh trong 2-3 ngày đầu sốt cao trên 40 độ C. Kém ăn hoặc bỏ ăn, miệng chảy nhiều dãi và bọt trắng như bọt xà phòng. Viêm dạng mụn nước ở lợi, lưỡi, vành mũi, vành móng, kẽ móng, đầu vú. Khi mụn nước vỡ ra làm lở loét mồm và dễ làm long móng. Ở lợn, thời gian ủ bệnh 2-4 ngày, có thể đến 21 ngày. Lợn mắc bệnh sốt cao liên tục 40-41,5 độ C. Lợn chảy rãi xuất hiện những mụn nước ở vùng quanh móng chân, bàn chân, kẽ móng. Các mụn này phát triển thành mảng lớn, vỡ ra, tạo vết loét. Lợn bị bệnh ngại vận động hay nằm, ăn ít. Lợn bị bệnh nặng có thể di chuyển bằng đầu gối, gây xây sát ở đầu gối. Ở lợn nái, mụn có thể mọc ở núm vú, gây đau nên lợn mẹ không cho lợn con bú. Mụn vỡ tạo vết loét có thể gây viêm vú. Lợn nái mang thai sẽ bị sảy thai. 4. Chẩn đoán bệnh. Dựa vào các triệu chứng bệnh tích điển hình của bệnh, gia súc sốt cao, có các mụn nước và vết loét trên miệng, chân, móng, vú. Xác định căn nguyên gây bệnh bằng phương pháp ELISA, kháng nguyên hoặc phương pháp PCR. 5. Phòng chống bệnh. Phòng bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người hiểu biết về nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, tác hại và cách phòng chống bệnh lở mồm long móng. Thực hiện tốt vệ sinh thú y, giữ gìn chuồng trại luôn khô ráo, sạch sẽ, định kỳ phun sát trùng. Con giống đưa vào chăn nuôi phải khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng lở mồm long móng. Trước khi nhập đàn phải được nuôi cách ly 21 ngày. Thức ăn, nước uống dùng trong chăn nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Người vào tham quan, nhân viên thú y trước khi ra vào khu vực chăn nuôi phải được vệ sinh, khử trùng và trang bị bảo hộ. Phòng bệnh bằng vaccine, đặc biệt quan tâm tiêm phòng bệnh cho gia súc ở những vùng đã từng xảy ra dịch lở mồm long móng, lựa chọn vaccine theo dịch tễ từng vùng, theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho trâu, bò, lợn, dê lần 1 cho gia súc từ 2 tuần tuổi trở lên, tùy dịch tễ từng vùng mà chọn ngày tiêm cho phù hợp. Sau 28 ngày tiêm nhắc lại lần 2, sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại một lần. Chống dịch. Người chăn nuôi phải thường xuyên theo dõi quan sát đàn vật nuôi khi thấy gia súc có hiện tượng ốm, sốt, bỏ ăn, chảy nước dãi, có bọt, có mụn nước ở vùng miệng, quanh móng chân hoặc chết bất thường, phải tiến hành cách ly ngay những con ốm ra khu vực riêng, không được chăn thả, không bán chạy, không giết mổ, vứt xác gia súc chết và chất thải của chúng ra môi trường. Thực hiện tốt công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc. Đối với hộ có dịch phun hóa chất ngày một lần, xã có dịch 2 ngày một lần, thực hiện liên tục trong suốt thời gian có dịch. Tiêm phòng vaccine bao vây ổ dịch, người tiêm phòng phải thực hiện tốt an toàn sinh học, không làm lây lan dịch. Bệnh lở mồm long móng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp chủ yếu là nâng cao sức đề kháng tự nhiên cho con vật bằng cách tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, cho ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, bổ sung vitamin, điện giải, các thuốc trợ sức, trợ lực, vệ sinh môi trường, luôn giữ nền chuồng khô ráo, sạch sẽ, xử lý các vết loét bằng cách bôi các loại thuốc sát trùng như xanh metilen, cồn iốt hoặc nước chanh, khế, tiêm kháng sinh để chống bội nhiễm. Để hạn chế dịch bệnh xảy ra, đảm bảo an toàn cho vật nuôi, đề nghị các hộ chăn nuôi nắm vững và áp dụng tốt các biện pháp nêu trên nhằm hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 1 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.